Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh podcast Bu Chu Du Đi Và Yêu của mình. Mình cảm ơn tất cả mọi người vì những phản hồi tích cực đã gửi đến cho Bu để Bu có thể cảm nhận được những cái động lực từ chính bản thân của mình trong cái chuỗi audiobook Birdie Mà Sống của tác giả Mèo Xù này. Hy vọng rằng là với mỗi cảm nhận riêng của mỗi người thì chúng ta sẽ có những cái năng lượng tích cực cũng như là những động lực để chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Chúng ta có những năng lượng tích cực để chúng ta làm những cái điều mà chúng ta yêu thích, làm những điều mà trong cuộc sống chúng ta trước đây chưa từng dám làm, hay chúng ta đang mặc cảm, chúng ta tự ti về chính bản thân của chúng ta. Chúng ta hãy cứ bơ đi mà sống, bơ đi tất cả những thứ tiêu cực ngoài kia, để rồi chúng ta sống một cuộc sống của chính chúng ta, một cuộc sống tự do, tự tại, một cuộc sống là chính mình, sống với hết đam mê của chính bản thân mình. Và rồi hôm nay, mọi người hãy cùng Bu tiếp tục cái chuỗi audiobook Birdie Mà Sống này với những trang sách tiếp theo trong quyển Birdie Mà Sống phần 1. Ngừng miệt thị một cô gái chỉ vì nhan sắc. Là đàn ông, các anh có quyền chỉ chọn những cô gái đẹp để yêu, nhưng không có nghĩa là các anh có quyền lấy nhan sắc của một cô gái xấu ra để tra tấn, để tấn công, để làm tổn thương cô ấy. Là phụ nữ, bạn có quyền làm đẹp cho mình, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có quyền miệt thị những cô gái mà bạn tự cho rằng không đẹp bằng bạn. Không phải ai sinh ra cũng đều may mắn có được xinh đẹp. Nếu bạn nghĩ là một cô gái đẹp, thì bạn phải cảm ơn những người mà không đẹp bằng bạn. Vì nhờ những cô gái không xinh đẹp như chúng tôi, người khác mới nhìn nhận ra là bạn đẹp. Nếu trên thế giới này tất cả mọi người sinh ra đều được đẹp mỹ miều như nhau, thì hẳn là cái đẹp cũng chẳng còn giá trị gì cả. Giữa con người với con người, cần nhất là sự tôn trọng lẫn nhau dù xấu hay đẹp. Hãy ngưng miệt thị lẫn nhau chỉ vì vẻ bề ngoài, bởi chúng ta là loài người. Bởi đã là loài người, thì ai cũng cần có lòng tự trọng và cảm xúc. Những cô gái xấu thân mến, chúng mình cứ bơ đi mà sống. Đừng giận khi tôi cứ liên tục dùng từ gái xấu như một danh từ để chỉ về chúng mình. Các bạn cứ tin tôi đi, khi cứ nói nhiều, cứ nghe nhiều về điều ấy mãi, rồi chúng mình sẽ thành quen, coi nó như là một lẽ tự nhiên. Tôi nghĩ phụ nữ xấu chẳng có gì đáng phải xấu hổ cả, cũng không có gì phải đau khổ. Mặc dù tôi không phủ nhận phụ nữ xấu có nhiều thiệt thòi như thế nào chắc hẳn mỗi người trong số chúng mình đều đã trải qua. Ngày nay, nhiều người hoài nghi và đặt câu hỏi liệu rằng tốt gỗ có còn thật sự tốt hơn và quan trọng hơn nước sơn? Nếu bảo có, thì sách vở quá. Rõ ràng ở xã hội này, nước sơn vẫn là thứ dễ bắt mắt nhất, còn gỗ ư, mấy ai bỏ thời gian để tìm hiểu một miếng gỗ xấu, xù xì tốt như thế nào? Nhưng nếu trả lời là không, thì có lẽ là phũ phàng quá. Người ta vẫn nói nhan sắc rồi cũng sẽ phai tàn, nhưng trí tuệ và cốt cách thì vẫn còn mãi. Bởi vậy tôi chẳng nghĩ cái nào quan trọng hơn cái nào, nhưng tôi quan niệm người phụ nữ thông minh thì dù có xấu, cô ta cũng biết cách làm sao cho mình đỡ xấu, hoặc bằng cách này hay cách khác. Vậy nên đừng lo mình xấu, cứ lo trùng tu não trước là được. Phụ nữ kém cỏi về nhan sắc, hãy miệt mài cố gắng nhiều hơn. Nhiều người sẽ hỏi tôi bí quyết nào để có thể giúp phụ nữ xấu tự tin lên được. Bí quyết ư? Chẳng có bí quyết nào cả, chỉ đơn giản là bơ nó đi. Bơ đi không có nghĩa là sợ sệt, hay né tránh, hay tiêu cực, mà bơ đi bằng cách thản nhiên chấp nhận nó, cứ coi nó là một thứ hiển nhiên đi. Tuyệt đối đừng có những suy nghĩ tiêu cực, kiểu như tại sao mình lại xấu xí, đáng thương như thế này. Xấu không có gì đáng thương cả, xấu chỉ là một khuyết điểm. Đã là khuyết điểm thì chắc chắn sẽ có cách che đậy và khắc phục. Nếu cứ ngồi đó than vãn, mặc cảm, thì chính là chúng ta tự biến mình trở thành kẻ đáng thương. Trên đời này, không chỉ có một mình tôi xấu hay bạn xấu, mà có rất nhiều người cũng không hề xinh đẹp. Nhưng rõ ràng không phải cứ xấu là bất hạnh. hạnh phúc vẫn tới. Chúng ta vẫn có thể tìm cho mình một vị trí xứng đáng trong xã hội. Chỉ có điều không bà tiên hay ông bụt nào hiện lên cứu giúp chúng ta hết, mà chính chúng ta sẽ tự tạo ra điều kỳ diệu cho riêng mình. Chúng ta có nhiều cách để bản thân trở nên xinh đẹp. Tôi nghĩ không nhất thiết cứ phải là một body hoàn hảo, một gương mặt đúng chuẩn mới là xinh đẹp. Có khi chúng ta trở nên xinh đẹp vì mình biết dắt tay giúp đỡ một bà cụ sang đường. Có khi chúng mình trở nên xinh đẹp vì chúng mình vừa giúp công ty ký được một hợp đồng nào đó. Có khi chúng mình trở nên xinh đẹp khi chúng mình mua tặng mẹ một cái áo mới. Chúng mình xinh đẹp khi chúng mình biết nói lời chào, lời cảm ơn, lời xin lỗi. Chúng mình không xinh đẹp theo cách chung chung như bao nhiêu cô gái khác, nhưng chúng mình vẫn có thể xinh đẹp theo cách riêng của chúng mình, có phải không? Đến đây tôi sẽ dừng nói chuyện về nhan sắc xấu đẹp, vì đó đã không còn là thứ khiến tôi phải bận lòng nữa. Tôi đã bình thản chấp nhận nó như một phần của cuộc đời mình. Tôi bơ đi và phớt lờ những tổn thương mà người đời cố tạo ra. Tôi bơ đi và phớt lờ đi những tổn thương mà người đời cố tạo ra để chọc ghẹo tôi. Tôi chứng minh bản thân mình bằng sự nỗ lực trong cuộc sống. Những gì tôi đạt được là câu trả lời rõ ràng nhất cho việc phụ nữ xấu có phải bất hạnh hay không. Đừng vội, đường tuy dài nhưng cứ đi là sẽ tới. Thời gian này, rất nhiều bạn trẻ tìm đến tôi để chia sẻ. Họ kém tôi 5-6 tuổi. Hầu hết họ là những người mới rời khỏi cánh cửa đại học bước vào đời, chính thức bắt đầu ra đời và đang loay hoay với một cuộc sống mới. Tất cả những người trẻ ấy đều ước mơ tìm kiếm cho mình một chỗ đứng trong xã hội, nhưng họ lại vấp phải nhiều khó khăn, thậm chí cả thất bại, và họ cảm thấy mất phương hướng với cuộc sống. Họ nói so với tôi, họ cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi, thật bất tài. Họ nói họ ao ước có một cuộc đời như tôi bây giờ. Thực ra, tôi cũng đã từng có khoảng thời gian y như họ vậy. Khi đó tôi mới đôi mươi, tôi cũng nhìn vào một số người lớn tuổi hơn tôi. Họ có những thành công nhất định trong cuộc sống, và tôi cũng ao ước được như họ. Tôi cũng từng cảm thấy bản thân mình thật thảm hại nếu như so sánh với họ. Tôi từng rất chán ghét bản thân mình vì cho rằng mình thật kém cỏi. Thế nhưng tôi lúc đó, và cả những bạn trẻ hơn tôi bây giờ, chúng ta đã làm một phép so sánh thật khập khiễng. Chúng ta chỉ biết nhìn vào hiện tại, nhưng quên mất xuất phát điểm vốn dĩ đã là khác nhau. Những người mà tôi ngưỡng mộ khi đó, vốn dĩ họ hơn tôi 5-6 tuổi. Có lẽ họ cũng đã phải trải qua những khoảng thời gian khó khăn, trông chênh y như tôi lúc đó để có được vị trí hiện tại mà tôi nhìn thấy. Cũng giống như các bạn trẻ bây giờ nhìn thấy hình ảnh của tôi lúc này, có thể họ ngưỡng mộ tôi ở vài điểm mà họ chưa có, nhưng họ cũng đâu biết khi bằng tuổi họ, tôi cũng như họ vậy, trẻ con và non nớt, cũng từng thất bại, cũng từng hoang mang, cũng từng trông chênh với con đường mình đang đi. Tôi tin rằng bất cứ ai trong cuộc đời cũng có những thời điểm khó khăn, nhưng nếu chúng mình muốn có được vị trí mà bản thân kỳ vọng thì chúng mình phải nỗ lực để bước tới. Đừng vì những khó khăn mà nản lòng. Đường dài hay ngắn, cứ đi là sẽ tới. Đừng vội, cứ bình tĩnh mà đi. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Trong một buổi cà phê nói chuyện với một cô bé tự nhận mình là fan hâm mộ của tôi, cô bé 22 tuổi, cô bé hỏi tôi, chị là người rất biết quý trọng và yêu thương bản thân mình, vậy đã bao giờ chị từng từ bỏ một công việc giữa chừng vì cảm thấy đã quá căng thẳng, quá áp lực và quá mệt mỏi với nó? Câu trả lời của tôi là tôi chưa bao giờ làm như thế. Tôi chưa từng buông bỏ bất cứ một công việc nào chỉ vì nó quá khó hay quá áp lực. Tôi đã từng hơn một lần khóc như một đứa trẻ vì cảm thấy quá mệt mỏi, quá kiệt sức với nhiều thứ. Nhưng qua cơn khóc, bao giờ tôi cũng tự lau nước mắt, tự đứng dậy và tiếp tục theo đuổi công việc đang dang dở cho đến khi có kết quả thì thôi. cho dù là thành công hay thất bại, thì tôi vẫn muốn đi tới điểm cuối cùng. Tôi là một người ngoan cố và bảo thủ. Vì tôi cảm thấy nếu như bỏ cuộc khi chưa làm tới tận cùng thì chẳng phải là cách chúng ta nuông chiều bản thân, mà đó là cách chúng ta đang làm mất đi sức đề kháng của chính bản thân mình, tự làm hư mình, tự khiến cho mình yếu ớt đi. Trải qua vài lần vấp ngã trong công việc, tôi tự rút ra cho mình một bài học: làm bất cứ việc gì cũng phải luôn có kế hoạch cụ thể cho nó. Không phải một, mà phải là hai hoặc ba kế hoạch. Không bao giờ trở nên bị động trong mọi tình huống. Tôi thường tự hỏi nếu một phương án mới không được, phương án 2 thì sao? Có phương án 3 hay không? Ví như hiện tại, tôi đang phụ trách một chương trình phát sóng hàng tuần trên VTV1. Việc kiểm duyệt đề tài rất khó khăn. Nhiều lần gửi đề tài đi duyệt, kết quả là chẳng được duyệt đề tài nào cả. Vậy nên mỗi khi gửi đề tài đi, tôi không giống như mọi người là sẽ ngồi chờ xem đề tài có được duyệt hay không. Sau đó, nếu không được duyệt mới tính tiếp. Tôi thường làm thêm một vài phương án khác để nếu như đề tài không được duyệt thì tôi có đề tài khác gửi đi duyệt tiếp ngay. Bởi vậy, chương trình tôi làm không bao giờ bị chậm trễ. Đối với tôi, yêu bản thân không có nghĩa là bỏ cuộc khi quá mệt mỏi, mà yêu bản thân bằng cách đi qua mệt mỏi thì sẽ sắp xếp lại, nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục chiến đấu. Tuyệt đối không bao giờ được bỏ cuộc.